là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bình nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định 75 của Chính phủ. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đến nay, tổng nguồn vốn mà hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện đạt trên 4.600 tỷ đồng, tăng 446 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, vốn ngân hàng chính sách xã hội trung ương là trên 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 86% tổng nguồn vốn, tăng 370 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn huy động tại địa phương tăng gần 35 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn tỉnh hiện đang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ của hệ thống đạt trên 4.600 tỷ đồng, tăng gần 450 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với nhiều nỗ lực của hệ thống chính trị, đến nay tổng nợ quá hạn và nợ khoanh của chi nhánh là trên 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng dư nợ. Vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm giảm từ 3 đến 4%.
Hiện nay, huyện Văn Yên chưa có khu công nghiệp, chỉ có 3 cụm công nghiệp hoạt động nhưng hạ tầng cũng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa thực sự trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động. 3 cụm công nghiệp của huyện Văn Yên gồm cụm công nghiệp phía Tây Cầu Mậu A, cụm Bắc Văn Yên và cụm Đông An. Tại 3 cụm công nghiệp mới thu hút 4 dự án hoạt động, tạo việc làm cho 250 lao động, nộp ngân sách cho địa phương trên 15 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Hiện nay hạ tầng các cụm công nghiệp hầu hết chưa được đầu tư hoàn thiện và đồng bộ, diện tích tại các cụm công nghiệp quy mô còn nhỏ. Hiện nay huyện Văn Yên đang tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn, đặc biệt huyện bố trí tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nhanh chóng các thủ tục hồ sơ, miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian 3 năm đầu hoạt động, bố trí đường điện đến tận chân công trình. 10 tháng năm 2023, huyện Trấn Yên đã trồng mới gần 300 hectare tre măng bát độ bằng 149% kế hoạch, qua đó nâng tổng diện tích tre bát độ toàn huyện lên trên 4.200 hectare, sản lượng măng thương phẩm đạt 33.000 tấn vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục phấn đấu mở rộng diện tích vùng trồng tre bát độ tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn bán ra thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục hình thành mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp cơ sở thu mua chế biến để nâng cao giá trị thu nhập cho bà con nông dân. Sản phẩm măng tre bát độ hiện không chỉ được tiêu thụ tại thị trường nội địa mà còn được chế biến và xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước châu Á, châu Âu khác. Măng bát độ Trấn Yên được ưa chuộng bởi có trọng lượng lớn, ăn giòn, thơm ngọt, dễ chế biến, đặc biệt đây là sản phẩm sạch sản xuất theo phương thức hữu cơ.
Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Quan Trải đã tích cực tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân 14 xã thị trấn hình thành ra mắt các sản phẩm du lịch theo phương châm mỗi xã có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Đến nay, huyện Quan Trải đã ra mắt được 19 sản phẩm du lịch mới. Có những sản phẩm ra mắt như du lịch của xã Cao Phạ với điểm cắm trại Không Hưu tại bản Tà Sông và tắm thuốc lá sông hơi ở bản Tà Sung, xã Mồ Dê, với hợp tác xã Võng Lúa và chế tác khen Mông cùng nhà du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở bản Háng Vù Loa. Huyện cũng đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất chuyên canh hàng hóa chế biến tạo ra các sản phẩm mang đặc trưng của các dân tộc phục vụ du lịch như gạo sén cù xã Hồ Bốn, các loại rau củ quả sạch xã Háng Gàng, xã Lao Trải, ớt thóc ngâm, táo mèo khô, mứt táo mèo của xã Kim Nội. Các sản phẩm du lịch được đa dạng hóa sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn, góc nhìn để trải nghiệm khám phá vùng đất văn hóa con người Mù Căng Chải.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, huyện Yên Bình đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Để đạt mục tiêu này, huyện Yên Bình đã và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về môi trường. Với tiêu chí này, huyện luôn xác định đây là tiêu chí khó thực hiện. Để giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường thì cần phải thực hiện thường xuyên và liên tục, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.
Đến hết năm 2022, huyện Yên Bình có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đó là các xã Xuân Long, Bạch Hà, Mỹ Gia và xã Đại Minh đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời củng cố 3 xã Hán Đà, Đại Đồng, Thịnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí trong năm 2023, huyện Yên Bình cũng duy trì 12 xã đã được công nhận, trong đó có những tiêu chí về môi trường cần tập trung thực hiện. Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó để hoàn thành, bởi vậy huyện Yên Bình đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương thực hiện. Huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc các ngành chức năng địa phương đẩy mạnh phát động các phong trào cụ thể như phong trào toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, ngày cuối tuần cùng dân, yêu cầu cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách ứng xử với môi trường, đồng thời xây dựng các nội quy, tiêu chí, chỉ tiêu, các mô hình cụ thể, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, thực hiện tốt các giải pháp về bảo vệ môi trường, không để hoạt động sản xuất công nghiệp gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân địa phương. Là xã vùng ven Hồ Thác Bà, trên địa bàn đang có các doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ đá vôi trắng, bởi vậy nguy cơ ô nhiễm môi trường về khói bụi dễ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Để đảm bảo tiêu chí về môi trường, nhiều năm qua Đảng ủy chính quyền các xã, đoàn thể xã Mông Sơn đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp cá nhân triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường từ các hoạt động khai khoáng của các doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn. Ông Đỗ Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mông Sơn, huyện Bình nói:
cái vận tải gây ra khói bụi thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với doanh nghiệp ủng hộ vào để thuê nhân công tưới nước hàng ngày vào những giờ cao điểm vào những khu vực cửa mỏ ra vào mà gây ra khói bụi, thì từ đó thì được sự chấp thuận và đồng lòng của nhân dân thì cái chuyện khiếu nại rồi về cái môi trường ở trong địa bàn xã thì những năm qua thì hầu như không có, giảm hẳn từ những cái công việc làm thường xuyên và phối hợp cùng với doanh nghiệp để giảm thiểu cái khói bụi, giảm thiểu tiếng ồn cho nhân dân thì cơ bản cũng đã được xử lý triệt để và được nhân dân đồng thành ủng hộ.
Để xã Mông Sơn sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao, bên cạnh việc củng cố các tiêu chí còn thiếu, còn yếu, còn chưa thực sự bền vững, Đảng ủy chính quyền các đoàn thể xã Mông Sơn đang nỗ lực đẩy mạnh các phong trào tập trung và thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường. Xã đã ra quân thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, trồng thêm cây xanh, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường. Với sự chung tay của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt các chi hội phụ nữ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có cuộc vận động phụ nữ 503 sạch, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Chị Lý Thị Thu Loan, hội trưởng hội phụ nữ xã Mông Sơn nói:
đối với phụ nữ chúng tôi thì là hàng năm là có các cái phong trào như 503 sạch và bây giờ lại có phong trào 606 sạch, thì là chúng tôi thường xuyên huy động chị em phụ nữ thực hiện cái nội dung này. Và cái việc vệ sinh môi trường thì hàng tháng là ít nhất là mỗi chi hội thì là cũng tổ chức một lần để tổng vệ sinh môi trường. Để góp phần xây dựng nông thôn mới và tiến tới là xây dựng nông thôn mới nâng cao thì là qua một số năm thì triển khai thì chị em, ý thức của chị em cũng đã nâng lên. Hiện nay thì đối với các chị em gia đình nào có hố rác thì sử dụng hố rác, còn ngoài ra thì chị em cũng thu gom rác đúng quy định để mang vào hố rác để đổ chứ cũng không để linh tinh.
Để phong trào đi vào thực chất, tạo hiệu quả mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên thời gian qua, lãnh đạo các phòng ban xã Mông Sơn đã tích cực xuống cơ sở tham gia với người dân cùng lao động bảo vệ môi trường. Cụ thể mỗi tháng từ 1 đến 2 lần ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, trồng thêm cây xanh, làm cỏ vệ sinh trên các trục đường giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Cùng với đó thành lập hợp tác xã thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt cho người dân trên địa bàn, quy định giờ đổ rác để xe vận chuyển về nơi tập kết. Từ đó đã giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt, không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân. Từ những nỗ lực về đích nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt về ý thức bảo vệ môi trường. Tình trạng vứt rác thải bừa bãi trong làng ngoài ngõ, rác thải được thu gom phân loại ngay tại gia đình, hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bình nói:
Trong thời gian tới để nhằm nâng cao và duy trì về cái vấn đề là tiêu chí môi trường và cái ngày càng phát huy hơn, đem lại cái môi trường xanh sạch đẹp cho môi trường ở trên địa bàn huyện, thì đối với lực ngành tài nguyên môi trường thì chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc cũng như là Hội Phụ nữ về các vấn đề là tuyên truyền, vấn đề cho người dân và cho các tổ chức về vấn đề là phân loại rác thải tại nguồn, cũng như là thực hiện các tiêu chí về các kế hoạch thi đua, về kế hoạch là thôn đường sáng xanh sạch đẹp, cùng với là làm tốt cái cái vai trò của ngành tài nguyên môi trường trong vấn đề là quản lý nhà nước, đó là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở có nguy cơ cũng như gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, trong đó tập trung đặc biệt là những cái nhóm các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đặc biệt là ở các khu vực khai thác khoáng sản, ở các mỏ đá, để làm sao vấn đề là tiêu chí của môi trường trên địa bàn huyện ngày càng được duy trì và nâng cao, đạt trong năm 2024 huyện Ninh Bình sẽ về đích nông thôn mới là huyện nông thôn mới.
Trong những năm qua, vấn đề bảo vệ môi trường đã được huyện Ninh Bình tích cực triển khai, đặc biệt huyện đã chỉ đạo các ngành các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, phát huy tốt hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ tự quản thu gom xử lý rác thải tại khu dân cư, qua đó huy động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần để các xã nông thôn mới sớm về đích chỉ tiêu số 17 về môi trường. Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng huyện Ninh Bình sẽ sớm về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân xuống 3,3% mỗi năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Để thực hiện hóa mục tiêu này, tỉnh đã triển khai các chương trình, chính sách và dự án nhằm thúc đẩy giảm nghèo một cách bền vững. Trong đó, nguồn vốn để phát triển kinh tế là một trong các yếu tố quan trọng nhằm phát huy vai trò bà đỡ để giúp người dân phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.
Trước đây, trên 6 hectare đất đồi rừng của gia đình anh Hà Văn Biển, dân tộc Tày ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, trồng măng, tre, bát độ. Tuy nhiên, nhận thấy cây quế phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, anh Biển đã quyết tâm chuyển hướng. Thách thức lớn nhất mà anh phải đối mặt là vấn đề vốn. Với việc được hỗ trợ vốn vay 100 triệu đồng từ nguồn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh Biển đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển 1/2 diện tích sang trồng quế. Hiện nay đổi quế 2 năm tuổi của anh Biển sinh trưởng phát triển tốt. Không chỉ trồng quế, trồng tre măng bát độ, anh Biển còn kinh doanh hàng tiêu dùng và chăn nuôi, thu nhập hàng năm đạt khoảng 200 triệu đồng. Đồng vốn chính sách đã đồng hành gắn bó với anh nhiều năm từ lúc gia đình khó khăn đến khi anh phát triển ổn định, mở rộng sản xuất hiệu quả. Anh Hà Văn Biển, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tôi cũng được ngân hàng chính sách huyện Trấn Yên cho vay 100 triệu để về nghĩa là mua cây giống. Nhờ có cái vốn vay này thì tôi cũng muốn là mở rộng thêm cây quế, trồng cây quế. Và nhờ cái đấy thì tôi cũng đi cái vốn vay đấy thì tôi về từ trồng thì tôi cũng đi học hỏi thêm để nghĩa là phát triển những cái mô hình trồng cây quế này.
Nguồn vốn chính sách không chỉ là động lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, mà còn hỗ trợ người dân có một mái ấm để an cư lạc nghiệp, như trường hợp của anh Giàng A Trang ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Lấy vợ khi tuổi đời còn khá trẻ, nên gần 30 tuổi mà anh Trang đã có 3 con. Đất ruộng ít, nguồn thu của cả gia đình chỉ trông chờ vào việc sản xuất nông nghiệp manh mún, nên gia đình Trang luôn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Sống trong căn nhà siêu vẹo cũ nát đã nhiều năm, đầu năm 2023, gia đình Giàng A Trang được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho vay 40 triệu đồng để dựng căn nhà mới vững chãi kiên cố, giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Anh Giàng A Trang, thôn Sáng Pao, xã Xào Hồ, huyện Trạm Tấu nói. Ngày trước, mỗi khi trời mưa to, cả nhà mình rất lo, chỉ sợ nhà bị đổ hoặc lũ cuốn trôi. Nay được xây dựng căn nhà mới vững chãi, mình mừng lắm. Cả nhà không còn lo nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã hỗ trợ nhiều. Mình sẽ cố gắng để mau thoát nghèo. 9 tháng năm 2023, tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đạt gần 270 tỷ đồng. Thông qua 118 tổ tiết kiệm và vay vốn, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho trên 4.700 hộ vay vốn. Từ nguồn vốn này, các hộ hội viên đã xây dựng được 122 căn nhà, mua gần 1.500 con lợn, gà, dê và sửa chữa làm mới trên 320 công trình nước sạch, vệ sinh, qua đó góp phần giúp huyện sớm hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Ông Tăng Văn Ký, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Mục tiêu thì giờ đến cuối năm ấy là sẽ bám sát vào những cái chỉ đạo của Ngân hàng Xã hội tỉnh và ban đại diện hội đồng quản trị, thì tiếp tục là thực hiện công tác tuyên truyền về cái các chương trình vay còn lại để thực hiện đảm bảo cái kế hoạch được giao, và cũng là tập trung là kiểm phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra giám sát cái việc mà sử dụng vốn vay của hộ vay đảm bảo là đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay đúng đối tượng và mục đích, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể cơ sở như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thủ tục đơn giản, dễ thực hiện và được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, nhân dân ở các khâu của quá trình cho vay. Chị Nguyễn Thị Dịu, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Trước tiên là mình phải rà soát cái nhu cầu vay vốn của người dân, của tổ viên trong tổ. Sau đấy thì mình sẽ xem cái khả năng trả nợ, đánh giá cái khả năng trả nợ của hộ vay và cho vay vốn đúng, sử dụng đúng mục đích. Mình thường xuyên nhắc nhở hộ vay là phải trả lãi và trả gốc theo đúng quy định của ngân hàng. Nhờ cái chương trình vay vốn này thì cũng đã giúp nhiều cái hộ viên phát triển kinh tế hơn.
Trong giai đoạn 2002-2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho trên 452.000 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 11.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 10%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách, dư nợ 4.650 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ các chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm 55,7%, dư nợ bình quân một hộ đạt 55 triệu đồng một hộ. 9 tháng năm 2023, doanh số cho vay của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho hàng nghìn hộ gia đình có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mua sắm thêm trang thiết bị, tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương. Qua hơn 20 năm triển khai nghị định của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp trên 132.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, đồng thời thu hút tạo việc làm cho trên 20.000 lao động, gần 41.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 159.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hơn 10.000 căn nhà ở cho hộ nghèo. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh giảm trên 10.000 hộ nghèo, tương ứng với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5%, vượt cao so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 giảm từ 18,7% năm 2021 xuống còn 12,9% năm 2022. Ông Đỗ Long Thảo, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, hoạt động tín dụng chính sách đặt dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền và đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở cùng vào cuộc để quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua phương thức cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội. Đây là phương thức cho vay đặc thù riêng có của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các tổ chức chính trị xã hội có mạng lưới chi hội ở tất cả các thôn bản, tổ dân phố. Thông qua phương thức này, các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền, tập hợp được hội viên vay vốn tín dụng chính sách xã hội.
Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung huy động nguồn lực với mục tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm ở mức 8-10%, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình tín dụng. Các địa phương cần tăng cường triển khai các giải pháp sáng tạo hiệu quả, giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy nội lực và tích cực tham gia vào các chương trình giảm nghèo, chủ động tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất và mô hình kinh tế, nắm bắt thông tin thị trường để có định hướng đúng trong phát triển sản xuất.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75 bổ sung một số nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh về Nghị định số 75 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Kiên Thành xuống từng hộ để rà soát hướng dẫn tuyên truyền về những điểm mới của nghị định. Ông Hà Văn Nguyện ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành là người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ông được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 80% từ 19 tháng 10 năm 2023 theo nghị định mới. Thẻ bảo hiểm y tế của ông được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Ông Hà Văn Nguyện, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Cảm thấy rất là phấn khởi vì là nếu mà như trước đây thì bản thân tôi được hưởng 80% thì cũng đã là rất là cảm ơn rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì là với cái sức khỏe như chúng tôi thì nếu mà gặp những cái bệnh mà nó hiểm nghèo mà phải chi phí lớn mà phải đóng thêm 20% nữa là cũng cả là một vấn đề khó khăn. Nhưng nay Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho chúng tôi được hưởng 100% cái chi phí bảo hiểm, tức là khám chữa bệnh, thì chúng tôi rất là cảm ơn.
Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kiên Thành, gia đình ông Hà Xuân Tạo sau 23 năm được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, năm 2021 thực hiện quyết định 861, gia đình ông Tạo cũng như người dân xã Kiên Thành không được cấp mà phải tham gia mua bảo hiểm y tế. Tính ra một năm gia đình ông nếu mua bảo hiểm y tế phải bỏ ra số tiền trên 2 triệu 700 ngàn đồng cho 4 nhân khẩu nên gặp rất nhiều khó khăn. Nay Chính phủ ban hành Nghị định số 75 hỗ trợ 70% tiền mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp gia đình ông không phải lo kinh phí khi tham gia bảo hiểm y tế. Ông Hà Xuân Tạo, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ở vùng đặc biệt khó khăn thì là được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế là 100%. Và từ khi mà quyết định 861 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 6 2021 thì kể từ 1 tháng 7 năm 2021 thì là đối với gia đình chúng tôi thì cũng phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Đối với gia đình 4 khẩu thì cái chi phí mua bảo hiểm y tế cũng rất là lớn, thì cũng thấy rất là gặp nhiều khó khăn. Một lúc là cũng phải chi ra một khoản tiền rất là lớn. Và từ khi có cái nghị định 75 của Chính phủ về hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 2, thì cũng thấy là rất là tạo điều kiện cho nhân dân ở đồng bào dân tộc thiểu số là có điều kiện để tham gia mua bảo hiểm y tế, thuận tiện trong việc khám chữa bệnh.
Gia đình bà Đào Thị Hạnh ở thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình bà có 6 khẩu, trong đó chồng bà là người có công, được nhà nước hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh, còn lại 5 mẹ con bà tham gia mua bảo hiểm y tế. Trước đây mỗi năm gia đình phải chi trên 3 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế. Nay nghị định số 75 của Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới, gia đình bà chỉ phải bỏ ra trên 1 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên để bảo vệ sức khỏe phòng khi ốm đau bệnh tật. Bà Đào Thị Hạnh, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Phải mua 100% thì là hết tính đến các cháu nữa ấy, thế là hết hơn 2-3 triệu tiền ấy. Đối với nông thôn chúng tôi đây là đồng bào dân tộc thiểu số thì là chỉ thâm canh mỗi cây lúa nước thôi. Đảng và Chính phủ, Nhà nước đã ưu tiên hỗ trợ chúng tôi cái bảo hiểm 70%, nhưng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Rồi là chúng tôi cũng phải tuyên truyền vận động gia đình và bà con nhân dân trong thôn xóm để mua cái bảo hiểm để cho nó đảm bảo cái sức khỏe.
Theo Nghị định số 75 của Chính phủ, huyện Trấn Yên có gần 30.000 người dân tộc thiểu số ở 14 xã được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Hiện toàn huyện có trên 5.800 người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã cấp đổi lại trên 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc theo mã hưởng bảo hiểm y tế mới. Từ mức đóng 972.000 đồng một người một năm thì chỉ còn 291.600 đồng một người một năm. Đây là mức hỗ trợ rất lớn của Chính phủ, thể hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững cho người dân. Ông Đỗ Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên nói.
Đã thực hiện xong toàn bộ việc cấp đổi lại 2.302 thẻ bảo hiểm y tế sang mã quyền lợi mới và chuyển về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để kịp thời trả thẻ cho người tham gia, đảm bảo các cái chế độ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Đối với việc tuyên truyền vận động người dân là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn các xã thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế theo nghị định số 75 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động phối hợp cùng với phòng dân tộc, ủy ban dân các xã rà soát danh sách, lập danh sách những đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ, từ đó quyết liệt tổ chức thực hiện ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là trong 2 tháng cuối năm của năm 2023 để người dân sẽ nhanh chóng được tiếp cận hưởng các cái chế độ.
Hết tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có trên 752.450 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 90%. Nghị định số 75 của Chính phủ có những quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bổ sung hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng với mức hưởng chi phí khám chữa bệnh 100%. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, với mức hưởng chi phí khám chữa bệnh là 95%. Điều chỉnh, nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, nâng mức hưởng từ 80 lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Hướng dẫn các cái phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã trên địa bàn phối hợp với các cơ quan quản lý người lao động, ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn rà soát lập danh sách chi tiết người tham gia theo từng nhóm đối tượng người lao động, nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng để cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển đổi mã hưởng kịp thời cho người tham gia ngay khi nghị định số 75 có hiệu lực thi hành. Phối hợp với các cơ quan ban ngành, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền những nội dung sửa đổi bổ sung tại nghị định 75 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến với các người dân trên địa bàn toàn tỉnh để người dân nắm rõ về chính sách mà bảo hiểm y tế được hưởng theo quy định. Cùng với đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trước khi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế thuộc cái nhóm đối tượng mã KC và PV thì phải thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi theo quy định tại nghị định số 75 của Chính phủ.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cơ bản hỗ trợ kịp thời cho người dân, tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo Nghị định số 75 của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.